Công nữ ngọc dạng với vùng đất Mô Xoài. Một, Mô Xoài, vùng đất địa đầu Nam Bộ. Mô Xoài, địa danh chỉ một vùng đất mà trong sử cũ được gọi với nhiều cái tên khác nhau như Mỏ Xoài, Mỗi Xoài, Mỗi Suy, có sách còn chép là Mũi Xôi. Nghiên cứu sử triều Nguyễn và cả những công trình nghiên cứu về sau khó có thể hình dung một cách cụ thể về địa giới vùng đất Mô Xoài nếu không có sự tổng hợp, đối chiếu kỹ lưỡng. Chú thích: sách Phổ biên tập lục của Lê Quý Đôn có đề cập đến Mô Xoài và công nữ Ngọc Dạng nhưng rất mờ nhạt. Đọc tiếp. Gần đây, với sự tiếp cận các nguồn sử liệu kết hợp sự khảo sát thực tế công phu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và tiến sĩ Nguyễn Đình Thống đã giúp chúng ta có thể hiểu biết khá cụ thể về xứ Mô Xoài, về cả nguồn gốc địa danh, địa giới, lịch sử, văn hóa. Tổng hợp kết quả nghiên cứu cho thấy Mô Xoài, tên một ngọn núi, về sau gọi là núi Dinh, nằm trên địa phận thành phố Bà Rịa hiện nay. Từ thế kỷ 19 trở về trước, tên núi vẫn được gọi theo tên của vùng đất này là núi Mỗi Suy, Mỏ Xoài, Mô Xoài, có khi gọi là núi Trấn Biên hoặc Tấn Biên. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức viết, núi Trấn Biên, tục gọi núi Mô Xoài, ở phía đông cách trấn 145 dặm, hình núi cao ngất, cổ kính, có nhiều hang nai, đồi thông, mây phủ, thác suối. Cảnh trí tịch mịch, chầu về thành Gia Định từ xa, cảnh núi trải ra đẹp đẽ. Chú thích: Trịnh Hoài Đức 2006, Gia Định Thành Thông Chí, Lý Việt Dũng dịch và chú giải, Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, trang 26. Đọc tiếp. Mô Xoài, tên một con sông còn gọi là sông Hương Phước, có sách chép là Hưng Phúc. Con sông lượn quanh chân núi Mô Xoài, theo tên núi, cũng được gọi là sông Hương Phước, theo tên làng. Sách Gia Định Thành Thông Chí viết, Hương Phước Giang, tức là sông Mô Xoài, là nơi hai thôn Long Hương và Phước Lễ cùng đài thọ lính trạm. Ngược dòng lên phía bắc, chuyển qua phía tây đến suối Châu Phê, gặp suối Giao Kèo, qua Thâm Tuyền, suối Sâu, đến đầu nguồn sông Mông Giang, tục gọi là sông Xoài, dài 15 dặm, chảy qua nam độ 4 dặm là cửa sông lớn Hương Phước, rồi hợp lưu cùng các sông khác. Chú thích: Trịnh Hoài Đức 2006, Gia Định Thành Thông Chí, sách đã dẫn trang 37. Đọc tiếp. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí cũng chú dẫn. Sông Hương Phước, tức là sông Mỗi Xoài, là chỗ dân hai thôn Long Hương và Phước Lễ chung nhau chịu lính trạm. Ngày nay, sông này mang tên sông Dinh, chảy qua địa phận thành phố Bà Rịa. Mô Xoài, tên xưa của vùng đất Bà Rịa, địa đầu của cả xứ Đồng Nai, một vùng đất mà lớp người Việt đầu tiên vào Nam Bộ khai khẩn. Vùng đất ấy sau được gọi là xứ Mô Xoài, bao gồm nhiều làng thuộc tổng An Phú, An Phú Hạ, xưa những ngôi làng người Việt đầu tiên được thành lập trên vùng đất Nam Bộ. Theo thống kê trong địa bạ triều Nguyễn, tỉnh Biên Hòa lập năm 1836, tổng An Phú Hạ có 7 thôn thì 4 thôn nằm gọn trong xứ Mô Xoài. Tổng diện tích thực canh là 359 mẫu 9 sào, 4 thước, 3 tấc, chiếm 69% của cả tổng còn ghi tên 4 thôn nằm gọn trong xứ. Đơn vị: Tổng An Phú Hạ, diện tích thực canh 514 mẫu 7 sào, 8 thước, 5 tấc, tổng diện tích 528 mẫu 7 sào, 8 thước, 5 tấc. Đại Thuận Thôn, đất gò đồi. Long Hiệp Thôn, diện tích thực canh 36 mẫu, 4 sào, 7 thước, 9 tấc. Xứ Mỗi Thôn, núi đất. Long Hương Thôn, diện tích thực canh 2 mẫu, 2 sào, 14 thước, 3 tấc. Xứ Mỗi Xoài. Phước Lễ Thôn, 53 mẫu, 5 sào, 2 thước. Xứ Mỗi Xoài. Phước lễ ruộng muối. Ba mẫu, tám sào, 12 thước. Long Kiên thôn, 59 mẫu, 8 sào, 13 thước, 8 tấc, xứ Mỗi Xoài, Bưng Kỳ, Thị Định. Long Xuyên thôn, 42 mẫu, 2 sào, 4 thước, 2 tấc, xứ Mỗi Xoài. Phước Long thôn, 99 mẫu, 1 sào, 9 thước, 5 tấc, xứ Thao Lao. Mô Xoài còn được đặt tên cho thành Lũy. Lũy Mô Xoài, Lũy Hưng Phước, cũng gọi là Lũy Phước Tứ, Lũy Bô Tâm, nằm cạnh Bầu Thành, nay thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Đây là dấu tích xưa nhất của người Việt từ buổi đầu lập nghiệp, mở mang vùng đất Nam Bộ. Chú thích: Nguyễn Đình Thống, xứ Mô Xoài, vùng đất đầu tiên người Việt khai phá ở Nam Bộ. Bản thống kê trên được trích lập từ cuốn Nghiên cứu địa bà Triều Nguyễn, tỉnh Biên Hòa của Nguyễn Đình Đầu, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1994, mục C, huyện Phước An, từ trang 263 đến trang 289. Đọc tiếp. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trong bài viết Biên Hòa xưa và nay đã góp phần giúp chúng ta hình dung rõ hơn không gian Mô Xoài trong lịch sử. Theo ông, tỉnh Biên Hòa gồm hai phủ Phước Long, Biên Hòa và Phước Tuy, Mô Xoài. Phủ Phước Tuy có ba huyện: Phước An, Mô Xoài, Long Thành, Đông Môn, Long Khánh, Bà Ký. Trong đó, huyện Phước An gồm bốn tổng: Phước Hưng Thượng, Phước Hưng Hạ, An Phú Thượng, An Phú Hạ. Chú thích: Nguyễn Đình Đầu, Biên Hòa xưa và nay, 2001, trong Nam Bộ xưa và nay, nhiều tác giả, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Xưa và Nay, trang 14-15. Đọc tiếp. Dưới thời Pháp thuộc, tỉnh Biên Hòa bị chia cắt nhiều lần, cuối cùng chia ra ba tỉnh: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, huyện An Ngãi, Thủ Đức chuyển sang tỉnh Gia Định. Trong đó, tỉnh Bà Rịa gồm năm tổng Việt: An Phú Hạ, An Phú Tân, An Phú Thượng, Phước Hưng Hạ, Phước Hưng Thượng, hai tổng Thượng, Cơ Trạch, Nhân Xương. Có thể thấy rằng tỉnh Bà Rịa thời Pháp cơ bản tương ứng với huyện Phước An thời trước. Nói cách khác, vùng đất Mô Xoài bao gồm phần lớn đất đai của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ngày nay. Chủ nhân sớm của vùng đất này là những bộ tộc người Mạ, người Châu Ro. Sử sách xưa thường nhắc tới một Dương quốc Mạ. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy thuộc Phù Nam, sau đó thuộc Chân Lạp, Thủy Chân Lạp. Một thời gian dài, đây là địa giới trấn biên của Chân Lạp và Champa mà cả hai vương quốc đều chưa đủ sức kiểm soát nên trở thành quan địa, rừng rậm, sình lầy, dân cư thưa thớt. Xứ Mô Xoài là vùng đất địa đầu mà người Việt đến khai phá, lập nghiệp sớm hơn so với những nơi khác ở Nam Bộ. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự có mặt của người Việt trên vùng đất này sớm nhất vào khoảng đầu thế kỷ thứ 15. Tuy nhiên, phải đến cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, người Việt ở đây mới đông lên và quần tụ thành xóm làng. Quá trình khẩn hoang và tạo lập môi sinh trụ phú của người Việt trên vùng đất Mô Xoài gắn liền với sự nghiệp nam tiến của các chúa Nguyễn, trong đó có dấu ấn sâu đậm của người con gái chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên, công nữ Ngọc Dạng, một thân gái dặm trường vì nước non. 2. Công nữ Ngọc Dạng với vùng đất Mô Xoài. Công nữ Ngọc Dạng, họ tên đầy đủ Nguyễn Phúc Ngọc Dạng, gọi tắt là Ngọc Dạng, không rõ năm sinh năm mất, là con gái thứ hai của chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên. Chú thích: Nguyễn Phúc Nguyên, con trai chúa tiên Nguyễn Hoàng, ở ngôi 22 năm từ 1613 đến 1635. Phúc Nguyên có 11 công tử và 4 công nữ. 1. Công nữ Ngọc Liên gả cho trấn biên doanh trấn thủ phó tướng Nguyễn Phúc Dinh, con trưởng mạc Cảnh Huống. 2. Công nữ Ngọc Dạng gả cho quốc vương Chân Lạp Chay Chết Tha. 2. 3. công nữ Ngọc Khoa gả cho quốc vương Champa Po Rome. 4. Công nữ Ngọc Đảnh Đỉnh gả cho phó tướng Nguyễn Cửu Kiều. Các tài liệu còn cho biết Phúc Nguyên có một người con gái nuôi tên Ngọc Hoa gả cho một thương gia Nhật Bản, chủ một thương điếm ở Hội An tên là Araki Sutaro, tên Việt là Nguyễn Taro, hiệu là Hiển Hùng. Đọc tiếp. Ngọc Dạng sinh ra và lớn lên khi cha là Nguyễn Phúc Nguyên đang trấn nhậm vùng đất Quảng Nam. Năm 1613, khi ông nội là chúa tiên Nguyễn Hoàng qua đời, Nguyễn Phúc Nguyên nối nghiệp cha trấn nhậm cả vùng Thuận Quảng. Bấy giờ, Trịnh Tùng đã xưng chúa, thậm chí tự phong mình làm Bình An Dương và đặt phủ riêng 1600, thao túng mọi quyền hành, lấn át vua Lê. Mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh Nguyễn vốn là anh em ngày càng trở nên sâu sắc. Nguyễn Phúc Nguyên ra sức củng cố thế lực ở Thuận Quảng, hầu đối phó với sự tấn công của họ Trịnh ở phía Bắc mà ông nghĩ không thể nào tránh khỏi. Trong tình thế đó, việc mở rộng lãnh thổ về phía Nam và ra sức khai thác vùng đất mới luôn được tính tới trong tư duy của người đứng đầu xứ Thuận Quảng và nó trở thành chiến lược lâu dài. Thời gian này, Chân Lạp gần như chịu sự thống trị trực tiếp của triều đình Simla. Đến đời Chay Chetha II, ở ngôi từ năm 1618 đến 1628. Ngay từ khi lên ngôi, ông vua này đã có ý thức thoát khỏi sự kiềm tỏa của Sim nên liền cho xây dựng kinh đô mới ở U Đông, Dũng Long hay Long Úc và tìm kiếm chỗ dựa về chính trị, quân sự hầu chống lại Sim. Chay Chetha II đã chọn và cầu thân với chúa Nguyễn vì thấy thế lực của vị chúa này đang lên. Điều này đã được sách Histoire du Campos của Adolphe Meunier khẳng định. Chay Chetha II tìm sự yểm trợ của triều đình Huế nhằm quân bình với sức ép của Sim. Chú thích: Adolphe Meunier, 1961, Histoire du Cambodge, Press Université de France, Paris, trang 72. Đọc tiếp. Để tỏ rõ thiện chí, Chay Chetha II đã cầu hôn con gái Sải Vương, mặc dù lúc này vị quốc vương Chân Lạp đã có chính cung là người Chân Lạp và nhị cung là người Lào. Chúa Nguyễn không ngần ngại trước thịnh ý của quốc vương Chân Lạp và đồng ý gả công nữ Ngọc Dạng cho Chay Chetha II. Theo Litana thì cuộc hôn nhân ban đầu xem ra nằm trong chiến lược phòng thủ hơn là tấn công của chúa Nguyễn. Chú thích: Litana, 1999, Sứ Đàng Trong, Lịch sử Kinh tế Xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18, bản dịch của Nguyễn Nghị, Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, trang 172. Đọc tiếp. Hôn lễ được tiến hành vào năm Canh Thân 1620 và công nữ Ngọc Dạng nhanh chóng trở thành đệ nhất hoàng hậu La Première Reine nước Chân Lạp với tức hiệu cao quý là Sodak Prea Peakak Vodi Prea Voreak Kasti. Chú thích: Jean Moura, 1883, Le Royaume du Cambodge, Paris, tập 2, trang 57, Marc Fonéon, 1981, Chronique Royale du Cambodge de 1594 à 1677, Traduction française avec comparaison des différentes versions et introduite, EFEO xuất bản, Paris, trang 120. Đọc tiếp. Biên niên sử Hoàng gia Chân Lạp gọi bà là Hoàng hậu Angkor. Chú thích: Georges Maspero, sách đã dẫn, trang 61. Marguerite de Gito, 1957, Histoire du Cambodge, Paris, trang 82. Đọc tiếp. Hoàng hậu Ngọc Dạng với việc mở đất mô xoài. Ngọc Dạng vừa đẹp người, đẹp nết, nên được quốc vương Chay Chetha II rất yêu quý. Nhờ vậy mà nhà vua đã cho một số người Việt đi theo bà giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình Chân Lạp. Bà cũng được phép lập một xưởng thợ và mở các nhà buôn ở gần kinh đô U Đông cho người Việt sinh sống làm ăn. Ngược lại, chúa Nguyễn gửi quân lính, thuyền chiến và vũ khí sang giúp cho triều đình Chân Lạp để đối phó với quân Xiêm, và thực tế đã hai lần sai Dương giúp Chaychetha II đẩy lui quân Xiêm xâm lược. Về việc này, Cristoforo Borri, một giáo sĩ người Ý từng sống nhiều năm ở đằng trong, đã viết trong hồi ký của mình rằng quốc vương Chân Lạp, người kết hôn với con gái chúa Nguyễn, Phúc Nguyên, đã xin chúa viện trợ khí tài và quân đội để chống Xiêm, và thực tế chúa Nguyễn còn chuẩn bị vũ khí liên tục và mộ binh giúp vua Campuchia, cung cấp cho vua này thuyền chiến và quân binh để cầm cự với vua Xiêm. Tham khảo Cristoforo Borri 1631 từng thuật về chuyến truyền giáo mới của các linh mục dòng tên tại Vương quốc Đàng Trong, xuất bản tại Roma, Ý. Tác phẩm này được đăng trong BAVH năm 1931, số 34. Bonifaci dịch và chú thích. Đọc tiếp. Tình giao hảo giữa hai vương quốc thông qua cuộc hôn nhân này ngày càng trở nên tốt đẹp, và vị vua Chân Lạp đã sẵn lòng cho phép lưu dân Việt đến lập nghiệp trong mấy tỉnh thưa dân phía đông nam của vương quốc mình. Đây thực sự là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc thực hiện ý nguyện của chúa sải Phúc Nguyên. Với lời xin của Ngọc Dạng, Chaychetha II đồng ý cho người Việt di cư sang Khai Quang sinh sống ở Mô Xoài, Bà Rịa và Nông Nại, Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên người Việt chính thức đặt chân lên đất Chân Lạp một cách hợp pháp, và Mô Xoài là vùng đất đầu tiên người Việt được quyền khai phá, lập nghiệp một cách danh chính ngôn thuận. Tuy chưa có sự thỏa thuận để nhượng hẳn vùng đất này cho Phú Xuân, nhưng trong thực tế, người Việt đã gần như làm chủ vùng đất này, và nó trở thành bàn đạp để người Việt tiến dần xuống phía nam vì cuộc mưu sinh, và cũng là sự khởi đầu cho việc thực hiện những mong muốn của chúa Nguyễn khi ông phóng tầm mắt của mình về vùng đất phương nam còn hoang vắng này. Để hợp thức hóa vùng đất do người Việt khai phá, 3 năm sau cuộc hôn nhân của Ngọc Dạng, Sải Vương cử một sứ bộ sang U Đông xin vua Chaychetha II nhượng vùng đất Mô Xoài để lập khu dinh điền. Vua Chay chấp thuận, thế là người Việt đã có một chỗ đứng chân vô cùng quan trọng trên vùng đất thủy Chân Lạp, để từ đó di chuyển về phía nam với phương thức tầm thực. Quốc vương Chân Lạp còn thuận theo lời xin của bà cho lưu dân Việt được võ trang để tự vệ trên vùng đất mới khai phá. Bà cũng đã xin phép vua Chay cho thành lập hai sở thuế ở Prainoko, Sài Gòn, tức vùng Chợ Lớn ngày nay, và Kaskrobe, Bến Nghé, tức Sài Gòn ngày nay. Để thu thuế hàng hóa của người Việt qua lại buôn bán nơi đây. Chú thích: theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đình Tư thì sở thuế Kaskrobe, Bến Nghé nằm ở khu vực cột cờ Thủ Ngữ, còn sở thuế Prainoko, Sài Gòn nằm ở khu vực chợ Tân Kiển ngày nay. Đọc tiếp. Sự kiện này trong biên niên sử chép tay của Chân Lạp ghi rõ: sứ thần của chúa Đằng Trong mang đến quốc vương Chân Lạp Chaychetha II một bức thư, trong đó chúa Đằng Trong ngỏ ý muốn mượn xứ Prainoko và Kaskrobe của Chân Lạp để lập các trạm thuế thương chính trong thời gian 5 năm. Chú thích: Anan Manuscrit du Cambodge, trích dịch trong Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu chủ biên, tập 1, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, 1987, trang 147. Đọc tiếp. Sau khi tham khảo ý kiến các quan thượng thư, Chaychetha II thuận theo yêu cầu của chúa Đằng Trong và gửi cho ông này một bức thư cho biết ông chấp nhận điều mà chúa Đằng Trong yêu cầu. Sau khi được vua Chay chấp thuận, chúa Nguyễn lệnh cho các quan thương chính đến đóng trụ sở ở hai nơi đó để tiến hành việc thu thuế thương chính. Chú thích: theo Nguyễn Đình Đầu trong Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, sách đã dẫn trang 146, dẫn từ G. Mura trong sách Royaume du Cambodge, tập 2, trang 57. Đọc tiếp. Vấn đề này đã được các sử gia người Pháp quan tâm và phản ánh rõ trong các công trình nghiên cứu của mình. G. Maspero, sau khi tham khảo kỹ biên niên sử Khmer, đã viết trong cuốn L'Empire Khmer, Đế quốc Khmer rằng: Vị vua mới lên ngôi là Chaitetha II đã cho xây một cung điện tại Udon. Ở đây ông làm lễ thành hôn với một công chúa con vua An Nam. Bà này rất xinh đẹp, về sau có ảnh hưởng lớn đến vua. Nhờ bà mà một phái đoàn An Nam đã xin và được vua Chaitetha II cho lập thương điếm ở miền Nam Cao Miên, nơi ngày nay gọi là Sài Gòn. Chú thích: G. Maspero, 1904, L'Empire Khmer, Phnom Penh, trang 61. Đọc tiếp: Murat trong Royaume du Cambodge cho biết, tháng 3 năm 1618, Prea Chay Chesda được phong dương với tước hiệu Somdat Prea Chay Chesda Tireak Reamea Tupday Baromongpik. Lúc đó vua An Nam gả một người con gái cho vua Cao Miên. Công chúa này rất đẹp, được nhà vua yêu mến và lập làm hoàng hậu, tước hiệu Somdat Prea Preakka Vodi Prea Voreak Kasti. Chú thích: Jean Murat, 1883, Le Royaume du Cambodge, Paris, tập 2, trang 61, đọc tiếp. Hay Henri Roussier khẳng định vai trò của Ngọc Dạng trong Histoire sommaire du Royaume de Cambodge rằng: Chu Nguyễn lúc bấy giờ rất vui mừng thấy Cao Miên muốn giao hảo, bèn gả công chúa cho vua Cao Miên. Công chúa xinh đẹp và được vua Miên yêu quý vô cùng. Năm 1623, sứ bộ Việt từ Huế đến Udon yết kiến vua Cao Miên, dân Ngọc Ngà châu báu, xin người Việt được khai khẩn và lập nghiệp tại miền Nam. Hoàng hậu xin chồng chấp thuận và vua Chaitetha đã đồng ý. Dauphin Meunier cũng viết trong Le Cambodge những dòng tương tự. Năm 1623, Chaitetha, người đã cưới công chúa Việt Nam, được triều đình Huế giúp đỡ để chống lại quân Xiêm. Một sứ bộ Việt Nam đã tới bảo đảm với Chaitetha về sự ủng hộ của triều đình Huế. Sứ bộ xin phép cho dân Việt Nam tới lập nghiệp ở các tỉnh phía đông nam Dương quốc. Vua Cao Miên cho phép lập một phòng thu thuế tại Preikor để tài trợ việc định cư. Chú thích: Dauphin Meunier, Histoire du Cambodge, sách đã dẫn trang 72, đọc tiếp. Nguyễn Văn Quế trong Histoire des pays de l'Union Indochinoise một lần nữa khẳng định Chaitetha II dời đô từ Lovea Om đến Udon năm 1620 và cưới công chúa Việt Nam, được phong làm hoàng hậu và rất được yêu quý nhờ đức hạnh và vẻ đẹp mỹ miều. Vì đã giúp đỡ cho vua Cao Miên chống lại những cuộc xâm lăng của Xiêm, nên chúa Sải mới xin vua Cao Miên cho phép những người Việt di cư vào Nam được khai khẩn đất đai, trồng trọt, buôn bán và trả thuế ở Sài Gòn, Biên Hòa và Bà Rịa. Vua Cao Miên chấp thuận đề nghị của Nhạc Phụ. Chú thích: Nguyễn Văn Quế, 1932, Histoire des pays de l'Union Indochinoise, Việt Nam, Cambodge, Lào, Imprimerie Nguyễn Khắc, Sài Gòn. Đọc tiếp. Các sở thuế này được xem là chỗ đứng chân thứ hai của người Việt, tạo ra một đầu cầu vững chắc cho chương trình di dân của người Việt vào đất chân Lạp ngày càng mạnh mẽ hơn. Với danh nghĩa giúp chính quyền chân Lạp giữ trật tự, chú Nguyễn còn phái tướng lĩnh đem quân đến đóng đồn ở Preinokor, thực chất là nhằm bảo vệ cho lưu dân khai khẩn làm ăn ở vùng đất từ Bà Rịa, Mua Xoài đến Sài Gòn, Chợ Lớn. Có thể nói, sự sắp đặt của Ngọc Dạng đã tạo ra những cơ sở ban đầu một cách chắc chắn cho công cuộc nam tiến của chú Nguyễn, để đến năm 1698, khi hội đủ những điều kiện cần thiết, chú Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, kê biên sổ đinh và lập nên phủ Gia Định, đơn vị hành chính đầu tiên của Đại Việt trên đất chân Lạp với khoảng 40.000 hộ, ước lượng khoảng 200.000 dân. Chú thích: Theo Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, sách đã dẫn trang 157, đọc tiếp. Như vậy, trong sự nghiệp mở cõi của dân tộc ta trên vùng đất Nam Bộ, chính Ngọc Dạng là người đã lập công đầu. Thái hậu Ngọc Dạng trong việc ổn định và phát triển vùng đất Mua Xoài. Trong mối quan hệ thâm tình Miên Việt, cả hai phía đều có lợi. chúa Nguyễn có được vùng đất mới vốn hoang nhàn mà triều đình Chân Lạp từ lâu quản lý lỏng lẻo và không khai thác được gì. Đổi lại, Chân Lạp đã thoát khỏi sự khống chế của Xiêm. Tất nhiên điều này không mấy dễ chịu đối với Xiêm, vì vậy Xiêm luôn tìm cách khôi phục lại vị thế của mình đối với Chân Lạp và bắt đầu đối phó với Đại Việt đằng trong. Năm 1628, vua Chây Chết Tha II qua đời, tình hình trở nên phức tạp. Triều đình Chân Lạp liên tục xảy ra những cuộc tranh chấp ngôi báo đẫm máu giữa các hoàng thân. Đây chính là thời kỳ đầy sóng gió và thử thách đối với người phụ nữ Việt Nam trong hoàng triều Chân Lạp. Thái hậu Ngọc Vàng đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc giải quyết những mâu thuẫn của triều đình theo chiều hướng có lợi cho Đại Việt. Nói đúng hơn là hầu như trong việc giải quyết các sự biến cung đình ở Chân Lạp, từ khi Ngọc Vạn về làm dâu trong hoàng tộc cho đến lúc bà qua đời. Ngọc Vạn luôn đóng vai trò quan trọng và kết quả mang lại thường có lợi cho cả hai phía, hoàng gia Chân Lạp và Đại Việt đằng trong. Để làm được điều đó, trước hết, Ngọc Vạn phải khẳng định được vị thế và uy tín của mình đối với hoàng tộc, kể cả đối với những người không quan hệ máu mủ, thậm chí cả những thế lực vốn trước đó không mấy thiện cảm với bà. Suốt thời gian dài, Ngọc Vạn đã vượt qua những đau buồn, mất mát và sự cô đơn để làm nên đại sự. Như đã nói trên, năm 1628, vua Chây Chết Tha II băng hà, chính trường Chân Lạp biến động dữ dội vì việc tranh đoạt ngôi vua. Con của Chây Chết Tha II và Ngọc Vạn là Châu Pô Nhea Tô lên kế vị vua cha. Chú là Prea Oti làm phụ chính. Châu Pô Nhea Tô làm vua chỉ mới 2 năm thì bị Prea Oti giết chết 1630. Về cái chết của Pô Nhea Tô, Hương Giang Thái Văn Kiểm đã dựa theo sách Lendosin Dusu của Manron xuất bản năm 1926 đã viết: sau khi Chây Chết Tha mất, liền xảy ra việc tranh quyền giữa chú và cháu. Chú là Prea Oti, em ruột của Chây Chết Tha II, giữ chức giám đốc, và cháu là Châu Pô Nhea Tô, con của Chết Tha II và bà công chúa Việt Nam. Cháu Pô Nhea Tô là một vị hoàng tử miên Việt rất thông minh và đã được giáo huấn rất chu đáo. Vua Chây Chết Tha khi còn sống định cưới cho hoàng tử nương công chúa Ân Vô Đê. Nhưng chẳng may, khi ngài vừa mất thì Prea Oti, tức là chú ruột của hoàng tử, lại cưới nương công chúa Ân Vô Đê, trong khi hoàng tử còn phải trường trai trong tu viện. Sau khi rời tu viện, Châu Pô Nhea Tô lên ngôi Chân Lạp và trong một buổi tiếp tân trông thấy Ân Vô Đê, liền đem lòng cảm mến, và sau đó hai người cũng thương trộm nhớ thầm một cách tha thiết. Công chúa bèn trốn chồng, bỏ nhà ra đi theo vua vào rừng săn bắn. Ông chú là Prea Oti biết được liền rượt theo và giết chết cả hai người. Sau đó con thứ hai của Chây Chết Tha II lên ngôi với vương hiệu là Pô Nhea Nu 1630-1640. Năm 1640, Pô Nhea Nu đột ngột băng hà, phụ chính Prea Oti liền đưa con mình lên ngôi, tức quốc vương An Nông I 1640-1642. An Nông I cũng chỉ làm vua được 2 năm thì bị người con thứ ba của Chây Chết Tha II là Châu Pô Nhea Son, mẹ người Lào, dựa vào một số người Chăm và người Mã Lai, giết chết cả Prea Oti và An Nông I để giành lại ngôi vua. Đó là ông vua mà sử ta thường gọi là Nặc Ông Chân 1642-1659. Nặc Ông Chân cưới một cô gái người Mã Lai làm hoàng hậu và theo đạo Hồi, làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. Năm 1658, con của Prea Oti là Sô và Ân Tân giấy binh chống lại Ông Chân nhưng thất bại. Hai người này tìm đến nương náu với bà Ngọc Vạn. Biên niên sử Chân Lạp ghi lại sự kiện này như sau. Năm 1658, hai vị hoàng thân Sô và Ân Tân, con vua Prea Oti, đã thoát nạn lúc quốc vương Pô Nhea Son tàn sát gia đình vị phụ chính 16 năm trước, cầm quân nổi loạn đánh nhà vua. Bị quân triều đình Chân Lạp phản công mãnh liệt, hai vị chạy trốn sang cung hoàng hậu Ngọc Vạn, đúng là hoàng thái hậu, vợ của Tiên Vương Chây Chết Tha II. Hai người nhờ hoàng hậu xin binh nhà Nguyễn đến giúp khôi phục ngai vàng. Chúa Nguyễn Hiền Dương nhận lời, phái một đạo binh viễn chinh vào tháng 10 năm 1658, một hạm đội Cao Miên do một vị hoàng thân chỉ huy chặn đánh đạo quân Việt Nam, bị thua to ở ngoài biển Bà Rịa. Quân nhà Nguyễn tiến vào bắt quốc vương Bôn Nha Trang nhốt trong củi sắt đem về tỉnh Quảng Bình. Quốc vương thăng hạ ở đấy, quân Việt Nam đặt hoàng thân Xô lên ngai vua là Bắc Tông Reachea 1660-1675, ta phiên âm là Nặc Nộn. Chú thích: dẫn theo Lê Hương, Việt Kiều ở Campuchia, nhà xuất bản Trí Đăng, trang 10, đọc tiếp. Ngọc Dạng vốn là người hiền lành và có Phật tính, nhưng cũng lấy làm bất bình với việc con ghẻ mình lấy vợ người Mã Lai và theo đạo Hồi, nên khuyên Xô và Ăn Tăng cầu cứu chú Nguyễn, nhờ chú Nguyễn can thiệp, thăm cứu thêm Đại Nam Thực Lục Tiền Biên của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Được biết chúa Hiền Dương Nguyễn Phúc Tần, cháu gọi Thái Hậu Ngọc Dạng bằng cô ruột, nhận lời cầu viện của Xô và Ăn Tăng theo sự giới thiệu của Thái Hậu Ngọc Dạng, rồi sai khâm mệnh Dinh Trấn Biên, Dinh Phú Yên, Nguyễn Phước Yến, Phó Tướng Quân Yến Vũ Hầu, Tham Mưu Minh Lộc Hầu, Tiên Phong Cai Đội Xuân Thắng Hầu, dẫn 3.000 quân đến thành Hưng Phước, bây giờ là Mô Xoài, Bắc Trang vì cớ phạm biên cảnh. Sau khi phá được thành rồi tiến vào bắt Nặc Ông Chân, bỏ vào củi đem về Quảng Bình nạp cho chú Nguyễn. Chú Nguyễn ra dụ xá tội cho Trang và phong làm Cao Miên quốc vương, luôn phải giữ đạo phiên thần, thường xuyên phải triều cống, không được xâm lấn cư dân ở ngoài biên, rồi sai quan binh hộ tống cho về nước. Chú thích: Trịnh Hoài Đức 2006, Gia Định Thành Thông Chí, Lý Việt Dũng Dịch và Chú Giải, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, trang 109. Tuy có vài chi tiết chép khác với sử Việt, song biên niên sử Chân Lạp cơ bản làm rõ vai trò của Thái Hậu Ngọc Dạng trong việc giải quyết những bưng xung trong hoàng tộc Chân Lạp, cũng như mối quan hệ giữa Chân Lạp với chú Nguyễn ở đằng trong. Năm sau 1659, Nặc Ông Chân chết, chú Nguyễn phong Bôn Nha Xô làm vua Chân Lạp, hiệu là Bắc Tông Reachea 1660-1672. Từ đó, lưu dân Việt đến Mô Xoài, Bà Rịa và Biên Hòa ngày càng đông. Ban đầu, người Việt sống xen lẫn với người Khmer, khai khẩn đất đai, lập ruộng vườn sinh sống. Người Cao Miên rất khâm phục uy đức của triều đình, họ đem nhượng đất ấy rồi kéo nhau tránh đi nơi khác, chẳng dám tranh chấp điều gì. Chú thích: Trịnh Hoài Đức 2006, Gia Định Thành Thông Chí, sách Đã Dẫn, trang 109. Đọc tiếp: Từ đó, các vua thuộc dòng chính nước Chân Lạp chịu làm phiên thuộc của xứ đằng trong nước Đại Việt. Mỗi lần có sự tranh chấp nội bộ ở triều đình Chân Lạp, phe nổi loạn chạy sang cầu viện Simla, còn phe chính thống chạy sang nhờ sự giúp đỡ của chúa Nguyễn. Chú thích: Nguyễn Đình Tư, Công chúa Ngọc Dạng với vùng đất Nam Bộ, kỷ yếu hội thảo chú Nguyễn và Dương Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, Thanh Hóa, tháng 10, 2008, trang 199. Đọc tiếp. Năm 1672, quốc vương Bắc Tôm Reachea bị một người vừa là rể vừa là cháu là Chay Chết Tha Ba giết, em là Ân Tân chạy sang cầu cứu chú Nguyễn. Nhưng ngay sau đó, Chay Chết Tha Ba cũng bị người của Nặc Ông Chân giết. Ân Chay 1673-1674, con trai đầu của vua Bắc Tông Reachea, sử ta gọi là Nặc Ông Đài lên ngôi. Ông Đài cho đắp thành lũy ở địa đầu Mô Xoài, nhờ xiêm cứu viện để chống lại chúa Nguyễn. Quân chúa Nguyễn phản công đánh bại, Nặc Ông Đài chạy trốn vào rừng và bị đồng đảng giết chết. Ân Tăng cũng bệnh chết, giao binh quyền cho Ân Nông, tức Nặc Nộn, đóng ở U Đông. Em ông Đài là Ân Xô, sử ta gọi là Nặc Thu, đánh đuổi quân Việt và Nặc Nộn chạy sang Sài Côn. Nặc Thu lên ngôi vua hiệu là Chay Chết Tha Bốn, được chúa Nguyễn phong dương, còn Nặc Nộn được chúa Nguyễn phong là Obareac, mà sử ta gọi là Nhị Dương, đóng ở Sài Côn, khu vực Gò Cây Mai. Sau hơn 50 năm tồn tại trong chốn vàng son đầy máu lửa ở U Đông, Chân Lạp, Thái Hậu Ngọc Dạng đã theo Nặc Ông Nộn về Sài Gòn, rồi lui về sống ở Bà Rịa. Tương truyền, nơi đây bà cho lập chùa Gia Lào, còn gọi là chùa Bửu Quang, ở trên núi Chứa Chang thuộc tỉnh Đồng Nai, rồi ẩn tu cho đến cuối đời mình. Thời gian này, cả chính Dương Nặc Thu và đệ nhị Dương Nặc Nộn đều tỏ ra cung thuận với chúa Nguyễn. Khi chúa Nguyễn băng hà, cả hai Dương đều cử quan lại đến viếng tang. Tuy nhiên, Nặc Nộn tìm cách giành lại ngôi vua và cả hai phe luôn tìm cách loại trừ nhau. Hoàng cung Chân Lạp liên tục diễn ra nhiều cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, và đó cũng là cơ hội để chúa Nguyễn ra tay, để cả vùng đất Nam Bộ thuộc về Đại Việt, để công cuộc mở cõi về phương Nam được hoàn thành.